có đến ba thân. Một là pháp thân, hai là báo thân, ba là hóa thân. Đôi khi mình còn nghe gọi là ứng thân nữa, đôi khi mình còn nghe là thọ dụng thân nữa, nhưng mà thông thường nhất thì ta thường nói là pháp thân, báo thân và hóa thân. Bây giờ mình nghe để thấy là đầu tiên mình nghe là pháp thanh văn, pháp tiểu thừa cũng còn phủ nhận không có ai cao hơn Phật trong thế gian này, huống gì đến pháp của đại thừa. Đại thừa thấy Phật là nó không cùng tận, cho nên chính vì vậy đó mà đại thừa mới trình bày một cách rất kỹ. Trước hết là mình có thân là do đâu mình có, do đâu mà mình có các cái thân này, mình sống trong cái cuộc sống này. Thì trong đạo Phật trả lời với mình là do bởi vì từ phiền não nghiệp, từ nghiệp nhân. Thân này của mình, đạo Phật nói không bao giờ mà tự nhiên nó có, mà cũng phải do một vị thượng đế nào biến nó ra. Thân của mình nó do nhân quả của nó, nó có cái nhân từ đời trước. Bữa trước mình có nghe nhân của mình từ đời trước, cho nên mình mới có cái thân của đời nay. Nhân nó là cái gì? Cái nhân đó nó có hai mặt. Mặt bên trong tâm thức của mình á, nó là phiền não, tham sân si. Rồi á, nó có phiền não tham sân si, nhưng mà tại sao mọi người lại khác nhau? Có người giàu người nghèo, có người đẹp người xấu, có người giỏi người ngu. Là bởi vì cái nghiệp của mình, cái nghiệp đó nó từ phiền não hành động. Vậy bây giờ mình cứ nói chẳng hạn như hai người đi ăn trộm, tức là có cái tâm tham là phiền não. Cái tâm tham đó nó thúc đẩy hành động của mình, gọi là nghiệp, tạo cái nghiệp ăn trộm. Leo vào trong cái nhà ăn trộm, hai người nói là thí dụ mình đói quá, bây giờ mình vào nhà đó, vào trong bếp của nó lục đồ ăn ăn. Rồi đồng ý với nhau, khi vào trong bếp lục đồ ăn ăn, một người nữa khởi thêm tâm trộm lên, mình bảo sẵn đây cả nhà ngủ say ấy, tìm gì lấy luôn. Một anh nữa anh bảo không, mình đói anh ăn thôi, không có ăn trộm đồ. Thành ra như vậy đó, mình thấy là cũng cái tâm phiền não, nhưng mà nó có cái lúc ngưng, nó có cái không ngưng tiếp nữa, nó ra hành động nữa. Thì hai người đó, nếu mà mình nói theo nhân quả, đời sau bị nghèo nàn. Đời sau bị nghèo nàn, nhưng mà cái người mà ăn trộm tiếp nữa đó, thì càng nghèo, thì đụng đến cái gì cũng xui xẻo, có được cái gì mất cái nấy. Đã nghèo rồi á, mà có gì lại mất nấy. Còn cái người kia đó, cái người mà đúng là mình vô đó ăn để no thôi, chứ còn không có lấy đồ khác, cái người đó có thể bị nghèo, nhưng mà có cái gì á, thì giữ được cái đấy. Chính vì cái nhân quả như vậy á, cho nên cái đời sống này nó rất phức tạp, nó mới không ai giống ai hết. Hai người cùng vào chùa cúng dường bông hoa cho Phật. Một người vào đến nơi, hai người mua, rủ nhau đi mua hoa giống nhau, mỗi người mua ba đóa hoa chẳng hạn, vậy đều là hoa hồng hết chẳng hạn. Vào đến nơi rồi ấy, thấy trong chùa đầy bông hoa hết, một người dâng lên mà thấy tiếc, bảo chứ chùa đầy hoa rồi biết vậy mình đừng mua chi. Không, một người nữa cũng dâng cúng lên, mà người đó nghĩ là trời ơi, mọi người đều cúng dường, may mắn mình cũng được góp phần. Cái hành động đó là dâng hoa, trong cái tâm á, nó có khác nhau. Một người có tâm làm việc thiện nhưng mà rồi tiếc, một người có tâm làm thiện và hoan hỷ, tùy hỷ theo các thiện khác nữa. Cho nên kiếp sau á, hai người đó đều có tiền của, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái người mà tiếc á, thì bao giờ có á, bao giờ mà mình có được tiền nó cũng phải khó khăn, và nó cũng phải rắc rối. và có xong mình đều mệt mỏi hết. À, có xong tiền đó, mình đều nghĩ là đi mình làm ăn một chuyến xong rồi mình nghĩ cho mệt quá, biết vậy phải chi đừng làm cũng như không. Còn một người á thì luôn luôn á giàu có mà tất cả xung quanh đều hoan hỉ và đều vui thích với cái giàu có của mình. Thành ra chính vì vậy á mà mình biết rằng là đó là nói đại khái á, thì trong đạo Phật nhìn á là nhân quả nó như vậy. Cho nên nhân quả như thế nên đạo Phật mới khuyến khích mình, khi mà mình làm một điều thiện thì mình phải tin nhân quả. Khi mình làm điều ác mình cũng phải tin nhân quả. Làm điều ác tin nhân quả để ngưng lại đừng làm. Và lỡ làm rồi thì biết hối hận, sám hối. Mà trong lúc đang làm thì biết vừa phải ngưng lại, không có đi quá chớn. Còn làm điều thiện mà tin nhân quả thì làm mình có cái tâm tùy hỷ, đừng ganh. Hễ tâm mình ganh một cái là cái phước đức của mình, cái nhân quả của mình nó bị xấu đi. Và làm điều thiện thì luôn luôn hoan hỷ, không bao giờ nuối tiếc. Tin chắc chắn là nó có kết quả tốt cho mình, thì tại sao lại nuối tiếc? Chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho mình cái pháp nhân quả đó, làm cho cái thiện căn của mình nó vững chắc. Mình cứ thật tin nhân quả đi, tự nhiên mình thấy cái tâm thiện của mình rất mạnh. Và mình thấy mình có cái năng lực chống lại điều ác, mạnh mẽ. Còn nếu mình không tin nhân quả hoặc mình không quán xét về nhân quả đó, thì mình có thể bị cám dỗ mạnh, mình khó cưỡng lại được. Cho nên Đức Phật dạy như vậy. Thì cho mình thấy là một con người sinh ra đời là do cái phiền não và cái nhân nghiệp của mình. Giờ đây mình là một cái báo ứng lại với lại cái phiền não, cái nghiệp nhân đó. Thì cái người mà càng tốt thì cái kết quả nó càng đẹp. Một cái người người ta làm tốt, bây giờ một cái người mà người ta có thể đem tất cả tiền của người ta hoặc là một số lớn ra, người ta bố thí cho những người nghèo cùng. Cái người đó, đó trong đời sống con người này ít khi có người nào làm được như vậy. Cho nên mình mới nhận xét thấy là con người á, người ta phải có làm thiện người ta mới làm con người được. Nhưng cái làm thiện của con người không bao giờ mà làm được cái mức mà quá mạnh như vậy. Cho nên những người mà người ta làm một cái bố thí rất là mạnh, rất là lớn, những người đó người ta sẽ, cái quả báo người ta sẽ không phải ở trong cõi con người nữa, và người ta sẽ thành cõi trời. Cho nên như vậy, mình nhận xét đại khái như vậy, mình biết rằng là những người giàu có ở trong cuộc sống này thì cũng đã từng phải có bố thí. Đối với đạo Phật á, không có phải tự nhiên họ giàu mà phải có nhân của nó. Nếu mà mình nói là cứ chăm chỉ thì giàu, có rất nhiều người người ta chăm ghê lắm á, nhưng người ta vẫn nghèo cùng. Có nhiều người ăn trộm, đêm nào cũng không ngủ đi ăn trộm hết, chăm ghê lắm á, mà vì khi ở tù. Thành ra đó mình biết rằng là thực sự á, đối với đạo Phật nó nhìn theo nhân quả đó, thì mình biết rằng là nó như vậy. Quả càng, cái nhân càng thiện càng nhiều thì cái quả nó càng bao la, và đôi khi á, nó vượt ra khỏi một cái loài đó và nó trở thành một cái loài khác. Ở trên cõi trời người ta sẽ được những cái quả báo á, nó rất là thù thắng, nó rất là an lạc. Cho nên Đức Phật khi thuyết giảng cho con người tại gia, Đức Phật thường nói về bố thí, trì giới và sinh thiên. Tức là mình phải tin rằng là nó có những cái kết quả nó vượt ngoài cái đời sống con người. Nó nằm, nhưng mà cái nhân nó nằm ở cái chỗ bố thí và trì giới. Ai cũng vậy, mình nói mình không làm ác. Con người á, là nó có một cái tính chất là nó không có làm ác dễ dàng, nhưng mà nó không có phải là thiện ghê lắm. Mình có làm ác nhưng mà ai gây mình cũng sẵn sàng đánh lộn đó. Chứ mình không phải là thực sự là thiện nhiều lắm đâu, nhưng mà mình cũng phải dễ làm ác rồi. Mình giận ghê lắm á, mình giận một người nào ghê lắm á, nhưng mà có một người mà đưa dao cho mình, xúi mình mà giết nó đi, mình bảo thôi, mình cũng không chịu làm ác. Thành ra con người á, nó ở trạng thái lừng chừng. Nhưng mà một con người mà người ta thuần thiện á, thì dĩ nhiên cái nghiệp đó, khi người ta bỏ cái thân con người đi á, người ta có cái nhân đó, người ta sẽ sinh lên cõi trời. Cõi trời nó thuần thiện hơn cõi con người. Cho nên mình phải tin rằng nó có nhân quả, và mình phải thấy rằng là nó không phải chỉ có một loài người. Bởi vì mình thấy rằng là cái quả báo của con người, nhìn cái tính tình, tính chất của con người á, thì nó có giới hạn. Còn nếu bây giờ ai mà người ta làm những việc thiện hay việc ác mà nó vượt qua cái giới hạn đó, thì người ta phải thành một cõi khác. Bây giờ có một người mà nó đụng ai á, nó cũng sẵn sàng chém giết hết á, thì nó không đúng là con người nữa. Bây giờ nó có cái quả báo, nó được mang thân con người, nhưng mà nó có cái nghiệp đó, thì một khi nó bỏ thân con người rồi á, nó sẽ không có sinh là con người được. Và lúc bây giờ nó sinh là, có thể nó sinh là Atula, nó sinh là ngạ quỷ, sinh vào địa ngục.